Trong Vô Lượng Kiếp Đức Phật Đà đã hành như vậy đó, cực khổ khó khăn vô chừng, thấy không? Thì cho nên là làm gì, là ngài làm những việc khó làm, nhẫn những sự khó nhẫn. Mình nhắm mình không thể làm được hạnh nguyện như ngài, nhưng mà bây giờ ngài vẫn làm để gì? Để tròn xong một nguyện để cứu giúp mình đây nè, thấy không? Tròn tu muôn hạnh là muôn hạnh, là 10.000 hạnh khó khăn này tu cho trọn vẹn, sức tột công thuần, tự làm trang nghiêm được quốc độ và viên thành được Phật quả, tiếp dẫn chúng sinh. Nhờ như vậy cái sức gì, sức công phu của ngài nó mới là tốt, công hạnh của ngài nó thuần thục, tự trang nghiêm được quốc độ. Nhờ như vậy ngài trang nghiêm được quốc độ hay làm hiện có đây. Nếu ngài không có công tu trì thì cái quốc độ ngài không đủ trang nghiêm như bây giờ. Nghe không? Mà khi mà ngài công viên quả mãn rồi thì quốc độ ngài thể hiện tốt đẹp quý báu như bây giờ. Mà Phật tử muốn tốt đẹp quý báu biết thế nào cho rõ ràng thì gì, ráng ngày Phật về tới hửa sung sướng tốt đẹp quý báu vô chừng nha. Và duyên thành Phật quả tiếp dẫn chúng sinh. Duyên thành là bây giờ ngài đã thành Phật rồi, mới được 10 kiếp, tử ngày mới nha, ngài thành Phật mới được 10 kiếp. Đó là kinh Đức Phật Thích Ca Ni dạy mình đó, là nói là Đức Phật Ây Đà thành Phật rồi mới được 10 kiếp. Phương tiện nhiếp quá khiến chúng sinh sanh về cực lạc. Đó, ngài nguyện tiếp dẫn, ngài đầy dùng đầy đủ phương tiện để nhiếp quá dạy dỗ chúng sinh, khiến chúng sinh gì, sanh về nước Tây Phương cực lạc. Phật đã vì hết thể chúng sinh, tức là Phật cũng vì ta. Phật vì hết thể chúng sinh đó, là trong đại nguyện ngài hết thể chúng sinh, nhưng mà trong đó có mình không? Vì ta chứ gì nữa, nếu mà hiểu vậy mới được. Chứ nói bây giờ nói chúng sinh là tất cả mọi chúng sinh trong vũ trụ vàng này, thì mình là gì? Mình là chúng sinh, có mình không? Bảo phải hiểu vậy mới được. Phải hiểu vậy mới tha thiết mà nhớ ơn Phật và niệm Phật nhiều. Phật vì đã vì hết thể chúng sinh, tức là Phật cũng vì ta, cho nên đại nguyện ấy là Phật vì ta mà phát. Cho ai? 48 lời đại nguyện nó vì ai phát? Vì ta. Nhưng mà sự thật vì ta là Phật tử nào có nguyện gì của Phật, tu niệm Phật, niệm Phật tính tâm đầy đủ là lạc, đó là vì ta, là vì mình đấy. Mình phải được thì Phật hiểu cái đó à, đó không? Mặc dầu vì chúng sinh trong mười phương, tất cả sinh trong mười phương, nhưng mà chúng sinh gì? Chúng sinh kia không có phần, có tu tập như mình đâu có phần, Phật tử đó không? Mặc dầu đại nguyện Đức Phật vì ta, vì mình, vì Phật tử đây, nhưng mà kêu nói đúng là vì với Phật tử tu đây nè. Đúng là phải vậy. Còn cũng vì tất cả những khác, nhưng mà ta không được gặp, không được niệm Phật, không được nguyện gì có Phật, thì người đó có phần không? Không có phần. Phật tử hiểu được chỗ này cho rõ ràng. Cho nên đại nguyện ấy Phật vì ta mà phát, đại hạnh ấy là Phật vì ta mà tu. Đại hạnh là gì? Là công hạnh tu trì, ngài tự giúp đỡ, ngài làm phước, ngài bố thí, ngài dìu dẫn mình, ngài dạy dỗ mình, lúc là hành Bồ Tát đó, kêu đó là đại hạnh. Vì ta mà tu bốn độ ấy là Phật vì ta mà nghiêm tịnh. Đó, bốn độ là gì? Bốn độ gì? Là thường trong quán tịnh độ, Phật báo cho nghiêm tịnh độ, phương tiện hữu duy tịnh độ và đồng cư tịnh độ. Đó là thành lập của Phật, là bốn độ để gì? Để tiếp dẫn căn cơ trình độ của mình tu tập thế nào được gì? Về cõi bốn độ đó. Ba thân Phật vì ta mà viên mãn. Ba thân Phật là gì? Pháp thân Phật, báo thân Phật, quá thân Phật nha. Vì ta mà viên mãn, bây giờ là ngài được viên mãn rồi. Nhẫn đến chỗ nào cũng hiện thân tiếp dẫn. Đó, cái đại từ bi của ngài là hiện thân chỗ nào cũng gì tiếp dẫn, cả địa ngục này cũng hiện thân tiếp dẫn được. Nếu mình tha thiết niệm danh hiệu ngài thì xuống địa ngục này cũng tiếp dẫn luôn nha. Lúc nào cũng ứng rõ điềm lành, mỗi mỗi điều vì ta tất cả. Đó, sư có cái chỗ này Phật tử nó xuống địa ngục này cũng vẫn tiếp dẫn được là sao? Có một vị chưa có đọc cái tích chuyện á, có một vị khi mà ở dưới cõi mình là chết, cái hồn du địa phủ, cái thấy Đức Diêm Chúa thờ cái tượng Diên Thọ Đại Sư, Vĩnh Minh Đại Sư đó, mỗi ngày lại bái, Ngài nói sao mà Ngài nói ông này Ngài tổ trên bên Trung Quốc, ở bên Trung Quốc mà sao mà Ngài thờ lại? Nói vì tổ này tu chứng đạo rồi về Tây Phương Lạc là thượng phẩm thượng sanh, tên là gì, công đức hành lớn cho nên ta mới lễ lại Ngài mỗi bữa. Nhưng mà cái đó cũng là gì, là quá thân Phật hay nà đấy. Thì Diêm Chúa vì Phật mà lại mỗi ngày. Bây giờ Phật đến lai nên ông này tu tập nhân duyên với ta rước về của Phật ông Diêm Chúa cản không? Tự ra chứ muốn đâm thủ cái chuyện này Diêm Chúa lại càng không cản, phải không? Là càng vui mừng nữa. Đó. Thì cho nên nhẫn đến chỗ nào cũng hiện thân tiếp dẫn, lúc nào cũng ứng rõ điềm lành, mỗi điều vì ta tất cả. Nếu mình tu tập rồi thì trợ duyên cho mình, đôi khi Đức Phật cũng ứng cái điềm lành cho mình, thấy thì mình tinh tấn tu trì. Nha. Lúc ta tạo nghiệp thì Phật cảnh tỉnh ta. Nha. Lúc ta thọ khổ thì Phật cứu giúp ta. Lúc ta tu hành thì Phật gia hộ ta. Phật sở dĩ mỗi vì ta là muốn cho ta niệm Phật, muốn cho ta vãng sanh, muốn cho ta thoát khỏi các sự khổ, hưởng thọ các vui pháp lạc, muốn cho ta lần lượt truyền quán hết thể chúng sinh thẳng đến lúc bổ xứ làm Phật, Ngài mới mãn nguyện. Ơn sâu đức nặng của Phật không phải ơn cha mẹ để so sánh bằng, không phải ơn trời che đất chở bì kịp. Nếu không nghe lời Phật khai thị thì làm sao biết được ý này? Nếu không đọc tụng kinh Phật thì làm sao rõ ý ấy? Vậy từ nay sắp về sau ta phải biết rồi, chỉ có một điều là ta nên hết sức tu niệm. Thì bây giờ tới giờ sư không thể giảng nhiều được, nhưng đọc khái niệm cho Phật tử ý niệm đó, thì nếu mình biết ơn Phật, nhớ ơn Phật, cần đau cực khổ gì mình thì để làm chi? Nếu mình không tinh tấn tu trì là gì? Là mình phụ ơn Phật. Mình khi mình nghĩ được vậy rồi, mình muốn không phụ ơn Phật được thì mình gì? Là tinh tấn tu trì, đền đáp ơn Phật, đó là đủ rồi nha. Thôi tới đây cũng trưa rồi, thì nói sư không có tiếp, chiều sư giảng tiếp một đoạn cho hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Xin mời sư đọc về cái cách mà mình phải nhớ ơn Phật đó. Rồi nay sư nói rõ thêm cái để cho nhấn mạnh đó cho Phật tử ý niệm. Vì mình muốn niệm Phật có tinh tấn thì tìm thấy cái đại hạnh hay đại nguyện của Đức Phật rất là quý báu tốt đẹp, và mình phải nương nhờ cái đó. Thế ngày gì mình cần lao cộng khổ đủ cách mà trong vô lượng kiếp, không phải một hai kiếp đâu, nhưng là vì mình, thì đã vì mình rồi, Phật vì mình mở lòng từ bi như vậy thì mình là người đệ tử của Phật thì phải làm sao đó, muốn trả ơn Phật, đền ơn Phật thì không làm ơn ích gì cả. Ngài là vị có thể nói là quá giàu sang quý báu rồi mình không trả nợ Ngài bằng cách nào được chứ, không trả ơn Ngài bằng cách mà tiền tài vật chất thì được chứ, mà trả ơn cách là mình tu đó. Thì Đức Phật muốn mình như vậy, mình chỉ nương nhờ cái đại hạnh đại nguyện của Đức Phật đó, mình tu trì tinh tấn ra Đức Phật nói vậy là mình đền ơn Phật đủ rồi, chứ không có cách nào mình đền ơn Phật nữa là cách khác được hết trơn. Vật chất tiền tài Đức Phật đâu có thiếu đâu mà phải lo đền ơn cái đó, thấy không? Mình đền ơn Phật cái là cái gì, là mình lo tu trì để được giải thoát sinh tử luân hồi, được về cõi Phật. Nó ý nguyện của Phật muốn vậy thì mình tu trì được như vậy được, đó là đền ơn Phật. Và bỏ ra mình mới nhớ ơn Phật, đền ơn Phật trọn vẹn. Thì Phật tử khi mà được nghĩ được vậy rồi thì mình sao? Thấy Đức Phật nó thiệt là đại từ đại bi. Đại từ đại bi mà trọn vẹn đó, lợi cho mình thoát khỏi sinh tử luân hồi, mình thoát khỏi đau khổ, mà đó là đền ơn Phật. Phật tử thấy không? Thì cái đó là cái thể hiện tinh thần đại từ đại bi của Phật tử này. Phật tử thấy làm sao mà lúc ta tạo nghiệp với việc Phật cảnh tỉnh ta là cảnh tỉnh thế nào? Lúc ta thọ khổ thì Phật cứu giúp ta là cứu giúp thế nào? Đó. Thì những cái mà Phật cảnh tỉnh là Đức Phật thường thường hướng dẫn chỉ dạy mình. Bởi vì cái tạo cái nghiệp đó là cái công lý vũ trụ, không, cái luật nhân quả đó, công lý vũ trụ. Mà mình không có học cái đó thì Đức Phật nó nắm được ý chỉ công lý vũ trụ đó, thì Đức Phật mới chỉ hướng dẫn mình, chỉ dạy cho mình, thấy không? Đó là Phật cảnh tỉnh là gì? Nó con làm lành, làm thiện, làm tốt thì con được ra cái quả tốt. Còn nếu mà tạo nghiệp quấy ác xấu thì ra cái quả quấy ác xấu. Nó mà khi cái quả ra xấu á, thì mà thọ khổ. Mà mình lỡ tạo nghiệp mình không biết rồi, Đức Phật cảnh tỉnh mà mình còn chưa thức tỉnh nữa, mình lỡ tạo nghiệp quấy rồi thì mình phải thọ khổ. Và khi mình thọ khổ thì chư Phật cũng tìm phương cứu giác ta. À, vì bây giờ đúng ra là đa số chúng sinh mình đây nè, thì luôn luôn là bị cái có nghiệp khổ thôi, có cái nghiệp hết trơn, nghiệp khá nặng mình mới còn ở đây. Nếu mà nghiệp nhẹ hay là mình hết nghiệp mình về có Phật mất rồi, hay là thoát khỏi sinh tử luân hồi, đắc quả A La Hán sắp lên rồi nha, mà mình chưa được vậy. Cho nên Đức Phật mới tìm phương cứu khổ bằng cách là Ngài phát ra 48 lời đại nguyện. Nghe một đại nguyện đó là để cứu giết ta đó. Đó. Thì cho nên cái câu này khổ nó là lúc ta thọ khổ thì Phật cứu giết ta, lúc ta nguyên mạng thì Phật giết thọ ta. Đó. Mà nếu cái cứu khổ ta rồi, hay là này, cuộc đời mà mình làm cho mình khổ quá rồi, thì mình có thức tỉnh lại, mình muốn quy tam bảo. Đó, như Phật tử, đa số Phật tử này là thọ trì tam nguyên ngũ giới đó. Nghe. Thì làm sao? Lúc ta nguyên mạng thì Phật giết thọ ta, là Phật chứng minh trợ duyên, cái thần lực của Phật trợ duyên cho mình để đi sâu vào ngôi tam bảo, đi tâm linh mình nó ý niệm cao đẹp, tốt đẹp để hướng thượng tôi có trọn vẹn. Phật với Phật tử biết đó, không phải là mình không nhờ Đức Phật giết thọ mình đó, là cũng khó lắm chứ không phải dễ. Nội cái đạo tiên mà, đạo tiên á là Đức Lão Tử thể hiện. Ngài có nói rằng á, nghe không, là cái người mà bậc hạ căn đó, nghe đạo, nghe nói đến đạo đó, giảng pháp Phật tử nghe nói đạo cười đi, cười khinh chê, cười ngạo đi. Và bậc trung căn á thì nghe đạo khi nhớ khi quên. Mà thượng căn á nghe đạo rồi nhiếp tâm tu hoài. Phật tử mà nghe đến đạo nhiếp tâm tu hoài không có chuyện đó là bậc thượng căn rồi đó. À, mà nếu trường hợp mà cái khi mà đạo nói lên cái đạo được, mà cái bậc hạ căn mà không cười bỏ đi thì không phải là đạo chấm tốt đẹp. À, vì căn cơ thấp nó đạo người ta cười bỏ đi, người ta không có tin. Thành ra một số người Phật tử đâu phải ai cũng là nghe đạo mà tới nhiếp tâm tu. Mình Phật tử thấy đạo là quý ích, rất là tốt đẹp, đang lợi ích cho mình rất là nhiều lợi ích, mình thấy rõ ràng. Nhưng mà chúng sinh nghiệp nặng quá, thành ra đôi khi nghe đạo nó cười nó bỏ đi. Tôi nói ô cái đó là gì, đúng chuyện ta nói không tốt đẹp về cái đạo hết vậy đó, không. Mà bậc trung á và đỡ rồi đó, mà nghe đạo được khi nhớ khi quên. Phật tử là khi mà nhớ khi quên đó, cái chuyện của bậc trung rồi đó, để cho không nhiếp tâm bại nữa. Thành ra ta đa số bậc trung này là Đức Phật gì nhiếp thọ. Mình có quy tam bảo rồi, mình đã hành giới rồi, mà đôi khi có quên nhiều không nhớ, quên đạo nhiều không nhớ. Cho nên Đức Phật mới gì, mới nhiếp thọ trợ duyên mình. Mà Đức Phật tùy cái tâm mình thế nào, Đức Phật trợ duyên cho mình một số nào, chứ không phải là trợ duyên thì mình trợ hết cho mình, hay là tu hết cho mình, hay là để cho mình trọn vẹn được cái đạo trọn vẹn do Phật không. Không được. Chứ nói Phật tử đó, chư Phật trong mười phương gia trì mình, nhiếp thọ mình, hộ độ mình bằng cách là quý Phật tử càng tinh tấn tu thế nào thì được Phật nhiếp thọ sâu như ấy. Vì nó là sao? Cái cảm ứng đạo mới giao, tùy của Phật tử. Chứ không phải chư Phật nguyện độ giúp mình đó, nhưng mà bằng cách cảm ứng thôi nha. Thì Đức Phật A Di Đà cũng vậy, Đức Phật giúp họ mình là khi mình tinh tấn tu khá thì được cái Phật giúp họ khá. Mà mới phát tâm tu được Phật trợ duyên cho mình để tinh tấn. Mà mình tinh tấn được càng nào Đức Phật còn trợ duyên cho mình. Mà mình tinh tấn ít ít thường 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 thì trợ cũng trợ, nhưng mà trợ nhẹ nhẹ thôi, ít ít thôi. Tại sao? Không phải Đức Phật muốn ngõn xẻng mà không cho nhiều, nhưng mà ta cảm ứng. Cái chỗ này quan trọng lắm. Phật Bồ Tát độ mình cảm ứng đạo giao. Mình tới biết chỗ này á, chứ không phải là Đức Phật muốn độ hết nhưng mà không được. Cái luật của vũ trụ là vậy, cảm ứng đạo mới giao thôi. Tùy Phật, Đức vị Phật tử cảm ngày thế nào thì chư Phật ứng độ mình tới đó thôi. Nên mà do mình chứ không phải do Phật nữa. Lúc ta tu hành thì Phật gia hộ ta. Phật tử thấy không, Đức Phật gia hộ, vừa gia hộ bằng cái tâm linh, vừa gia hộ bằng cái gì nữa? Danh hiệu Phật đấy. Cái hồng danh Phật, hồng danh muôn đức. Mà quý Phật tử niệm danh hồng danh đức này thì ngay lúc đó là Phật tử được gia hộ rồi. Mình niệm một niệm thành tâm niệm Đức Phật ấy nà, trừ tám ước kiếp sanh tử trọng tội, thì ngay lúc đó là mình niệm danh hiệu lên là cái danh hiệu ngài gia hộ mình rồi. Mà trong tâm linh cái pháp thân ngài cũng giúp duyên cho mình thêm nữa. Đó, gia hộ mình hai điều kiện như vậy. Phật sở dĩ mỗi mỗi vì ta là muốn cho ta niệm Phật, muốn cho ta vãng sanh, muốn cho ta thoát khỏi các sự khổ. Đó, Đức Phật mới là luôn luôn muốn sự tốt đẹp cho mình không à? Nghe không? Mà Phật sở dĩ mỗi mỗi vì ta, vì Phật tử hết trơn à. Bởi vì khi Phật tử nghe được cái lời này rồi, nghe được ý niệm của chư Phật rồi, thì mình đừng bao giờ mình hỏi tôi niệm Phật, của sư chỉ niệm Phật đầy nguyện giảng sanh nữa, rước tới giờ lâm chung Đức Phật trước mình không? Đức Phật nếu mà hiểu gì rồi thì không hiểu gì Phật hết, đó không? Đức Phật nè, Phật sở dĩ mỗi mỗi vì ta. Vì ta là gì? Vì muốn cho ta niệm Phật, muốn cho ta được vãng sanh, muốn cho ta thoát khỏi các sự khổ. Tại sao Phật, tại sao phải nói muốn gì? Tại sao dùng từ muốn là cảm ứng đạo mới giao? Đức Phật muốn rước cho mình, nhưng mà mình không cảm ứng thì Phật không làm sao rước được. Phật tử đi chỗ này không? Đó là sở dĩ cái đó tổ nó muốn, Đức Phật muốn lắm, nhưng mà không có tự do mà rước hết mình về được. Muốn mà nếu trường hợp mà gia hộ cho mình phải niệm Phật cho nhiều để chi? Để dễ cảm ứng. Muốn người ta giảng sanh để chi? Vì cảm ứng rồi thì Đức Phật rước liền. Đó, nghe không? Muốn cho ta thoát khỏi các sự khổ, muốn ai cho Đức Phật là muốn khỏi gì thì các con Đức Phật rõ ràng nói các con muốn hết khổ trên cõi đời này thì các con niệm danh hiệu ta, nhớ danh hiệu ta mãi đi thì con hết khổ à. Đức Phật muốn như vậy, nhưng mà quan trọng là mình có niệm thường thuộc không, mình có nhớ Phật không, hay là nhớ mừng vui buồn giận thương ghét quanh đời. Cái chỗ này quan trọng, thấy không? Đức Phật nó muốn niệm danh hiệu ta hoài thì ta sẽ cứu khổ con, các con không có khổ. Sở dĩ con khổ là con quên niệm danh hiệu ta, quên nhớ nghĩ đến ta, mà nhớ nghĩ đến mừng giận buồn vui thương ghét ở ngoài đời á, thì cái đó là tự nhiên mình, cái đó ai tạo khổ? Phật hay như mình? Phải mình không? Cái chuyện đó rõ ràng. Muốn cho ta thoát khỏi các sự khổ, hưởng thọ các vui pháp lạc. Bây giờ tự theo hưởng thọ vui pháp lạc là sao? Pháp lạc là, bởi vì mấy giảng sư thường ta cũng giảng, cổ đức ta nói là ở ngoài đời nó có thú vui ngoài đời, mình trong đạo mình cũng có những thú vui đạo mới được. Nếu không có thú vui đạo thì không thể tu được, bền vững được. Mà tự rõ không? Ở ngoài đời nó vui đủ chuyện, người ta tìm thú vui, nhưng mà Đức Phật nói mình đi sâu vào thú vui giác quan chừng nào thì trở về chính mình đau khổ buồn trẻ chừng ấy. Nó kỳ vậy đó. Cái thú vui giác quan là gì? Đờn ca sướng hát, coi video hát video cái gì đó mà tìm thú vui ngoài đó, nhảy đầm cái gì đó, thú vui đó là tạm thú vui ngoài đó. Mà khi trở về chính mình là mình cần buồn khổ, ha. Còn bây giờ cái thú vui mà mình, cái thú vui pháp lạc á, người tu có thú vui đấy chứ, là nghe pháp vui. Chào đến nỗi mà Phật tử là tưởng tượng mấy gì của Đức người ta phải căng ta lớn đó. Ta nghe pháp, ta chứng đạo đắc quả, ta vui vô chừng nghe cái pháp vui, nó phở lở lên tâm rất là an vui phúc lạc. Đọc kinh mà nó cảm ứng được một điều gì, cảm ứng được ta đọc ta nước mắt ta lưng tròng lọc, rồi quá vui đó, quá vui mà nước mắt lưng tròng, chứ không phải nước mắt mình lưng tròng là có hai trường hợp, quá khổ là cũng khóc nước mắt ra, mà quá vui nó mắt cũng ra. Phật tử chấp nhận không? Có đó không? Có chứ. Thành ra cái phương pháp lạc này như vậy đó. Thiền định niệm Phật vui. Phật tử nhớ cái đặt nằm trong cái pháp lạc nữa. Mình vui chứ. Phật tử đương thanh tịnh điên lặng niệm Phật mà nó khổ quá có không? Chuyện là vô lý không có gì có. Đó không? Mình niệm Phật càng nó tịnh nào càng vui chừng nấy. Kiểu khinh an nhẹ nhàng là cái thứ vui của Niết Bàn. Đó. Đọc kinh vui, tu thiền định hay niệm Phật vui, nghe pháp vui. Đó. Thì cái đó là những cái điểm mình vui đó. Rồi Phật tử quen quen rồi các bạn đi tỉnh xá niệm Phật vui. Có cái này có là Phật tử thấy là khi nào mà Phật tử ngồi niệm Phật quen đó, cái tới cái thời kỳ niệm Phật quen mới nha. Mà tới giờ mình tu rồi nó không tu được, hoàn cảnh được là mình không muốn bức trước tinh tâm đó, tầm như mình thiếu cái gì thì Phật tử tinh tấn được nha. Mà đa số Phật tử tinh tấn tu đều có trạng thái này cả chứ không phải riêng ai. Tới giờ tôi bức trước, có chuyện gì bức trước là mình sắp xếp sao tới giờ đó thì mình không tu, mình tu à, mình niệm Phật à nha. Còn một Phật tử tới ví dụ như 7 giờ thường thường 7 giờ niệm Phật, mà 6 giờ cái hỡi ơi buồn buồn nhớ nó khổ. Vô làm những cái hình phạt gì, khi mình ngồi niệm Phật như hình phạt gì thôi, Phật tử thôi, không bao giờ tu đâu, đời hết chứ. Phật tử chắc nhận không? Mỗi ngày làm cái đó mình cho là hình phạt thì làm sao tu bền được. Mà Phật tử cho đó là một thứ rất là vui, mà mình nếu mình không ngồi niệm Phật bữa đó là như mình thiếu cái gì. Mà hầu hết Phật tử được điểm này nha, nếu mà tinh tấn tu là được hết điểm nào, chứ không riêng ai, chứ nhắc nhở Phật tử rõ không? Đó. Còn bây giờ Phật tử mà chú quen đi ăn, cái đó là do thói quen thôi, thói quen tốt. Mà Phật tử thọ bắt con trai này quen rồi, Phật tử niệm Phật quen vậy mà khi nào Phật tử kẹt cái gì ở nhà, Phật tử thấy thiếu cái gì, nó thấy thiếu cái gì, làm gì mình đi này nó vui. Bởi vì nặng niệm Phật hoài, cái tâm mình an lạc, nó không nghĩ ngợi nhiều tùm lum bên ngoài nữa, nó không làm buồn phiền nữa, mà nhiếp tâm niệm Phật, nhiếp tâm ở trong cái pháp thanh tịnh an vui, làm Phật tử được á. Phật tử được tao chưa thấy, nhưng mà thấy rõ ràng Phật tử nào mà tưởng rằng mình thổ bắt con trai mà hôm nào mình vắng kẹt cái gì mình thấy bức rất khó chịu, mình muốn đi kẹt quá kẹt được, không thể không đi, không thể mà đi được, quá kẹt rồi mà bữa đó bức rất làm khó chịu thì thiếu cái gì vậy? Mà đi rồi thấy nó vui thì Phật tử tinh tấn được à. Là Phật tử về tối nay mà so là coi. Mà nói tới bữa nay rồi, qua rồi, tới rằm tháng sau, rằm tháng sau và thổ bắt con trai nữa, mà tới rằm cái bắt đầu ngán hỡi ơi rồi thôi chứ không bao giờ tu bền được hả. Phật tử coi nghĩ là nói tới rằm tháng chín rồi tới ngày thổ bắt con trai, bữa nay là cũng thở dài rồi thì không được, không thế nào Phật tử tu bền chứng. Ngồi Phật tử hăng hả, sai đây nó bây giờ trông chờ để tới rằm để mình đi, mình hưởng cái thứ vui của Phật pháp. Thế Phật tử là bền, nhất định là bền, bền vững tu trì. Mà đắc đâu không biết, đắc cái điểm này rồi, đắc rồi đó, đạt được cái điểm rất tốt rồi đó, đó không? Cái này mình tự kiểm mình à. Có nhiều Phật tử nó nhờ thầy có tai có tướng soi căn ra, thầy con tu được không? Mới căn ái soi chứ mình soi nè. Phật tử nào à, rồi bữa nay mà rằm sao mới đi xả giới cái này, rồi nhớ tới làm sao mà nó tôi sao tôi nó hăng sai muốn tới nữa, tôi thấy vui quá rồi, tôi tử căng xấu quá rồi, tôi tưởng là thở dài ra tới ngày tới rằm tháng chín đi nữa, tôi bắt đầu thở dài ra thì căng quá căng rồi, căng ai soi anh chứ. Mà tưởng ra chỉ chị soi đó, khỏi ai soi mình biết là mình sâu hay cạn, là mình có căng bành hay không căng lành thì biết rồi, chứ cần ai soi anh chứ hay sư soi anh chứ vậy, chỉ cách tự mình soi hay à, tự rõ không? Thì cái chuyện rất thường tình đó, hay là mỗi ngày tới cái giờ công phu niệm Phật đó, mình mới sắp xếp công việc để mình niệm Phật mình tu, đó không? Sắp xếp công việc rồi mình ra tu trì, rồi mình thấy an vui trong lúc ngồi niệm Phật thì tự tinh tấn căng sau. Còn mà trường hợp mà khi nhớ thì quên đó là sao cản bực trung đó. Bực trung cũng được, bực trung mà khi nhớ thì quên, bữa nào mà xuyên xuyên vui vui gì đó tuần cảnh thì thôi để đi vô ngồi niệm Phật chút, còn là buồn thôi nghĩ gác tài tráng thở dài. Rồi không tu đó là bực trung đó à, còn đi sâu nhớ hoài đó là lúc nào tới nó bực thượng đó à, không có gì bạc cả. muốn cho ta lần lượt truyền hóa hết thảy chúng sanh thẳng đến lúc bổ xứ làm Phật, Ngài mới mãn nguyện. Rồi Ngài muốn gì? Ngài muốn ta lần lượt truyền hóa hết thảy chúng sanh. Nha. Là mình làm sao mà ý Ngài đó, cái pháp này đến rồi, Ngài tất cả mọi chúng sinh, Ngài phát nguyện, Ngài muốn rằng tất cả chúng sinh đều được lên bổ xứ làm Phật là nhất sanh bổ xứ. Phật tử đổ xứ làm Phật là vậy đó nha, sẽ kêu nhất sanh bổ xứ. Còn một lần nữa, còn một kiếp chót tu làm Phật, cũng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi làm Phật ở trên cung trời Đâu Xuất làm Bồ Tát rồi nói đó, rồi nhân duyên đầy đủ Ngài mới thị hiện xuống cõi Ta Bà này tu để làm Phật. Đó là kêu nhất sanh Bồ Tát, nhất sanh Bổ Xứ. Hiện bây giờ Đại Bồ Tát Di Lặc đương thay thế, sắp thay thế Đức làm Phật Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì Ngài đương ở cung trời Đâu Xuất chờ nhân duyên đầy đủ, Ngài mới giáng sanh cõi mình để làm Phật. Thật ra bây giờ là kêu Đức Phật Đại Bồ Tát Di Lặc là nhất sanh Bổ Xứ. Đó, thì Đức Phật Di Lặc cũng vậy, muốn cho tất cả chúng sinh về Ngài, khi mình rước về rồi, rước về của Ngài mà nhất định Ngài tu tập, cho Phật tử tu tập, Ngài dạy dỗ cho mình tu tập, và để gì? Để đến cái quả nhất sanh bổ xứ cả. Đó là cái đức đại từ đại bi của Đức Phật. Ngài nào Phật tử mình vĩ đại không? Ơn sâu đức nặng của Phật không phải ơn cha sanh mẹ đẻ sánh bằng. Đâu có bằng. Cha sanh mẹ đẻ công lao lớn thiệt, nhưng nuôi sắc thân mình lớn lên rồi, dưỡng dở cả chồng rồi thôi, nó cũng công lớn, nhưng mà không bằng công của Phật. Của Phật nuôi dưỡng dỗ mình để pháp thân huệ mạng của mình, đưa mình đến cái pháp thân là bất sanh bất diệt, cái huệ mạng mà là trí huệ đầy đủ sáng suốt, thoát khỏi sinh tử luân hồi. Ơn Phật lớn chứ, phải không? Được rất lớn. Và không phải ơn trời che đất chở bì kịp. Cả ơn trời che đất chở này, mình ở trên đất này, mình nhờ anh đất trời che mình. Nếu mà không có ánh mặt trời, không có mưa thuận gió hòa thì mình đã chết hết. Không có đất để mình trồng cây xanh xôi nở sống, mình cũng chết hết. Thành ra cái ơn trời che đất chở rất lớn. Nếu không có trời che đất chở này thì mình gì? Mình không sống cuộc đời này được. Nhưng mà ơn Phật nặng hơn, ơn Phật lớn hơn. Nó quý Phật tử mình biết rõ so sánh gì để chi, để mình càng đi sâu vào ơn Phật. Nghĩ đến ơn Phật chừng nào mình gì? Tình tấn tu trì thế thôi. Mà nếu không nghe lời Phật khai thị, làm sao biết được ý này? Không biết được. Chúng sinh mê muội không rõ cái ý thâm sâu được. Chỉ có lời Phật dạy nhắc nhở mình mới hiểu được lời này, ý cao đẹp này mà thôi. Thấy không? Nghe. Thì nếu không nghe lời Phật khai thị thì làm sao biết được ý này? Nếu không đọc tụng kinh Phật thì làm sao rõ tới ý ấy? Nếu không ai giảng dạy, không Phật tử không có đọc kinh pháp để hiểu, thì hiểu cái lý sâu đậm tốt đẹp quý báu, hiểu cái lý làm Phật, hiểu cái ý chỉ thoát khỏi sinh tử luân hồi, làm sao mình biết được? Nếu không có kinh sách đọc, không có người giảng dạy, nha, không được. Đó. Vậy thì từ nay về sau ta đã biết rồi, thì có một điều là ta nên hết sức tu niệm. Thế thôi, đền ơn Phật được. Ta biết rồi làm sao? Thì phải có một điều là đền ơn Phật. Làm sao? Là ta nên hết sức tu niệm. Khi Phật tử hiểu vậy, nó biết được cái gì? Cái đại từ đại bi Phật, tình thương của Phật rất là bao la nha, bao la lắm Phật tử, bao la tốt đẹp. Mình phải theo Phật là mình hiểu được vậy, thì tự tinh tấn tu trì lắm nha. Còn chút một đoạn chót của Tổ Pháp Viên đó, bị sư giảng câu này một rất dài là chỗ này nè: đi đứng nằm ngồi đều xin báo đáp ơn đức của Ngài, của Phật A Di Đà đó. Lời giải mười niệm càng dễ làm bằng cớ. Đó, cái lời giải mười niệm là Phật tử mỗi ngày Phật tử niệm Phật mười niệm đó, và có cái bài phát nguyện đó, nghe không? Đó là cái đời vừa là bài nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà. Nguyện rằng tất cả chúng sinh trong mười phương rước về lâm chung nhớ đến ta và niệm ta 10 tiếng. Nếu ta và chư thánh chúng không đến rước người đó, thì nguyện ta không thành Phật. đó. Thì những cái lời đại nguyện này mà Ngài mới nói nhắc lại là lời giải mười niệm càng để làm bằng cớ. Mình làm bằng cớ là sao? Là chứng minh là cái lời đại nguyện Đức Phật Kina trong 48 lời đại nguyện, mà đó là bài nguyện thứ 18, thấy không? Đó. Thì bất được vãng sanh tinh đại càng tinh. Khi Phật tử hiểu được vậy rồi thì tất được vãng sanh, mà tinh lại càng tinh là sao? Là tinh là kết quả, thấy không? Cho nên trước đại sư nó quan trọng nè, là cái người nào có tín nguyện là vãng sanh rồi, hai điểm đó thôi. Còn cái hạnh là nếu mình hạnh sâu về thì phẩm cao, mà hạnh cạn cợt thì phẩm thấp, bị chính phẩm xen vàng. Hạnh cao công hạnh sâu về thì hạnh cao, công hạnh cạn cợt thì hạnh thấp. Thế nhưng quan trọng là gì? Tín và nguyện đó. Cho nên Ngài nhắc nhở là nếu mình tin lại càng tin, Phật tử nghe pháp rồi, nghe sư giảng trình bày hết cho Phật tử lý lẽ, Phật tử hiểu rồi, thì Phật tử tin lại càng tin. Cái chuyện đó là rất là quan trọng. Vì vì tin và nguyện, mà tin sâu thì mới nguyện thiết được, mà tin nguyện rồi là giảng sanh. Hai cái đó đủ không? Dạ, được giảng sanh. Cho nên mấy một vị mà vừa hòa thượng mà nói trường hợp đó cũng có lý. Nó ở Thượng Hải, thấy là cái dạng người niệm Phật mà chừng 5-3 người được giảng sanh là chỗ này nè, chỗ mà không có hướng dẫn một dạng hay dạng người niệm Phật. Thí dụ Phật tử nếu mà trường hợp Phật tử thấy đi lên về với bà một buổi Tết mình là mấy trăm ngàn người, thấy không? Mấy trăm ngàn người mà mấy người đó hỏi, Phật tử hỏi ai biết niệm Phật hết chứ, phải không? Ai cũng biết niệm Phật hết chứ, mà mấy người được giảng sanh, mấy người mấy trăm ngàn người đó. Nếu trường hợp Phật tử tu nghe đây là tu đúng cách thì mai đây còn chấm đi về có Phật được, chứ còn mấy trăm ngàn người nên nói niệm Phật không có, mà niệm Phật sao là niệm Phật giấy đâu giảng sanh được. Niệm Phật mà không biết tín nguyện thế nào, có niềm tin vững chãi mà tu trì thì rồi giảng sanh thì sao giảng sanh được? Để ra ý niệm thôi, chứ không phải là khó. Không có nhiều người nghe qua cái nói trời chị là quá khó rồi, mấy trăm ngàn người niệm Phật mà siêu tiễn được 5-3 người thì quá khó này, không phải vậy. Nó quá, nó rất dễ, nhưng mà không tu biết cách đó. Cái chỗ quan trọng là mình tu biết cách như lương biết đáng. Còn không, cái người cứ niệm Phật ai cũng biết niệm hết trơn. Bởi vì Đức Phật là có nhân duyên với mình, thì người nào mà hiểu đạo biết đạo chút là cũng niệm Phật được hết trơn. Nhưng mà không biết cách cho đúng, không biết cách đúng sao mà về tới nơi được, mà cảm ứng Đức Phật được. Còn tự ra không? Thành ra không phải là khó, nhưng mà thành khó. Khó là phải đức định, phải thầy sáng bạn hiền cùng tu trì với nhau, để hướng dẫn nhau đi kết quả hết trơn. Nó không có khó, phải không? Cho nên cổ đức khuyên nhắc mình thế này, nó đừng nên cho pháp môn niệm Phật A Di Đà khó quá mà không dám tu, mà cũng đừng nên cho pháp môn niệm Phật A Di Đà dễ quá mà dễ vui. Có người nói ơn niệm mười niệm một niệm giảng sanh là dễ vui, cũng không được, cũng không nên. Đó thì bây giờ mình phải, Phật tử phải khái niệm thế nào để lo tinh tấn tu trì cho đúng cách đó. Cho nên tôi nói là Phật tử gặp Phật pháp là phải biết đúng cách đó. Có Phật tử hỏi sư dùng tứ y đó. Tứ y là y pháp bất y nhân, phải không? Y nghĩa bất y ngữ, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Bây giờ câu mà có cái là mấy kia thì mấy kia biết rồi. Đó, bây giờ cái quan trọng cái câu này hơi khó hiểu là y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa, là Đức Phật nói mình y cái pháp liễu nghĩa mình tu, chớ đừng tu cái pháp bất liễu nghĩa là không liễu nghĩa. Đó, không y theo cái pháp không liễu nghĩa mà tu trì đâu không muốn, mà Đức Phật muốn mình tu trì cái pháp liễu nghĩa. Vậy cái pháp nào liễu nghĩa? Bây giờ tu theo chủ thừa mà tu cái pháp mà như mà quán đó, Đức Phật nó ngũ đình tâm quán đó, là quán từ bi, quán tử thi, hay là quán sổ tức, hay là quán nhân duyên đó, thì Phật tử pháp những pháp quán đó mình tu trì đó cho đến chứng quả là hai. Hiểu nghĩa chưa? Chưa hiểu nghĩa. Mặc dầu đắc quả là hán, thoát khỏi sinh tử luân hồi, cái pháp này vẫn chưa hiểu nghĩa. Vậy thì pháp nào hiểu nghĩa là cái pháp mà tối thượng thừa đó. Trong tất cả kinh pháp đã kinh đại thừa mà chỉ cho mình trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật đó, mới là pháp hiểu nghĩa. Thoát khỏi sinh tử luân hồi mới hiểu nghĩa. Vì trong kinh Đức Phật giảng đó, cái pháp tối thượng thừa là đến quả Phật là gì? Là cái pháp điểm nghĩa. Tại sao điểm nghĩa gì đến bảo sở? Là một cái nơi quý báu tốt đẹp nhất, trọn vẹn nhất là quả Phật. Còn những cái pháp kia mặc dầu cao đẹp, tốt đẹp, quý báu, nhưng đến quả La Hán là quá thành vụ mà thôi. Trong kinh tôi nói là vụ này, trong kinh Pháp Hoa, bảo sở với quá, cái từ bảo sở và cái từ quá thành vụ là trong kinh Pháp Hoa. Thì đến bảo sở đắc quả la hán, đến bảo đến đến quá thành vụ mà thôi. Thì cái pháp mà đến đắc quả la hán cũng gì? Chưa liễu nghĩa. Vì những pháp đó chưa thẳng chỉ thẳng về tâm nên chưa liễu nghĩa. Đó, vì thì pháp liễu nghĩa là pháp tất cả pháp nào Đức Phật chỉ về tâm. Thì ra thường cái pháp đó kêu tối thượng thừa. Thượng thừa là cao rồi phải không? Mà tối thượng là vượt cao hơn cái thượng thừa nữa là gì? Là tâm chứ không có gì. Tâm mình. Phật tử nào mà trở về tu nghe chân tâm tự tánh thẳng có của mình, tin tưởng mình có tự tánh Phật như Phật, và mình trở về mình tu là cái pháp gì? Pháp liễu nghĩa. Còn mình tu làm lành, làm thiện, bố thí, ăn chay, đọc kinh gì đó làm thiện thì có gì? Chưa liễu nghĩa. Mà y theo cái pháp đó tu hoài còn sanh tử luân hồi hoài. Mà phải y theo cái pháp nào đưa mình đến quả vị Phật, trực chỉ nhân tâm của mình thì pháp hiểu nghĩa. Là tự nói đó không? Mà thì bây giờ Phật tử tu pháp niệm Phật, nguyện của Phật là pháp hiểu nghĩa chưa? Hiểu nghĩa không? Hiểu nghĩa. Phật tử giờ có Phật nữa là Phật không hiểu nghĩa sao được. Rồi Phật tử mỗi ngày tử nguyện là một lòng nguyện mạng thế giới cực lạc Phật A Di Đà, xin đem ánh tịnh soi chiếu thân con, dùng nguyện từ bi mà nhiếp thọ con, nay con chánh niệm xưng hiệu Như Lai Di Đà Bồ Đề cầu sanh tịnh độ. Phật tử cầu sanh tịnh độ được làm gì? Vì đạo Bồ Đề là đạo đạo Phật độ chúng sinh. Phật tử nhớ cái câu này à, mình mỗi ngày Phật tử nguyện cái này là đại nguyện chứ không phải nguyện phật. Phật tử được tôi hoàn nguyện nhất là đọc tự thuộc rồi thôi, chuyện không có ý nghĩa, đâu là ít nhiều. Mà Phật tử nói, cái tâm phải để trong cái đó là cái này là chính mình nguyện đó, nhớ không? Sư giáng Phật tử hòa cái điểm này quan trọng mà đứng sư cho Phật tử là đọc cái gì rồi sư cho bị về đọc thuộc lòng nguyện này mỗi bữa, nó đắng dương két đọc nó biết gì trên sao được. Để đâu là ít, mà mình nguyện đó là chính mình nguyện. Sở dĩ con nguyện mỗi ngày con tu tập nguyện có Phật A Di Đà để làm chi? Để đến Đức Phật dạy dỗ con tu tập làm Phật độ chúng sinh. Đó là đạo Bồ Đề, đạo giác ngộ. Cái điểm này là quan trọng. Phải biết cái này cho rõ nha. Để mà thôi nói nguyện mà tao nói gì vui về cháu két nó học dài sao nó vậy, nó nói y vậy mà nó không hiểu gì chăng, tôi đâu có được. Thì vì đạo Bồ Đề mới cầu sanh tịnh độ. Thì mình cầu sanh vì đạo Bồ Đề tu làm Phật. Thành ra quý Phật tử tu thường thường như vậy là Phật tử tu là cái gì? Là liễu nghĩa. Cái đặc biệt như vậy đó. Mà những gì tu cần lao cực khổ, nếu không đi thẳng về tâm mà chấp cái đó rồi, đắc quả tháng rồi, không phát tâm Bồ Tát tu nữa thì gì? Dẫn cái pháp không liễu nghĩa. Mà tự lực tu những cái pháp mà Phật tử mà học 37 phẩm trợ đạo mà đến chứng quả là hán khó khăn vô chừng. Không, Phật tử không thế nào mà tu tập nổi để chứng quả là hán đâu. Cần lao cực khổ mà phải nhiếp tâm dưng nó mới được. nó khó cái dạng dạng lần. Mà bây giờ mình chỉ mà cái đó là lại không hiểu nghĩa. Thử bệnh nó đừng y cái đó, đừng y nó chắc. Tu thì tu được, nhưng mà không cho tu vì Phật dạy sao mà không cho mình không tu theo sao được. Phật dạy là mình tu theo tốt, nhưng mà đừng chấp đó là đủ rồi, nghe chưa. Mình nếu trường hợp cái pháp nào mà liễu nghĩa đó, mình tu theo rốt ráng mình tu tiến tới. Cái kia là cái nền tảng, cái pháp không liễu nghĩa là cái nền tảng, rồi để mình tu tập tiến lên đến cái pháp liễu nghĩa. Vì cái mình đương tu là cái tâm mình hướng cái đến cái pháp liễu nghĩa, chứ không phải dừng ở cái pháp không liễu nghĩa. Mà tự rồi ý niệm này không. Cho nên á, có cái câu tứ y là vậy đó. Y ngữ, y nghĩa, y nghĩa là cái lý đạo á. Y nghĩa bất y ngữ, đương nhiên là cái nghĩa đạo nó hay hơn, chứ đừng cái ngôn ngữ, cái từ ngữ nó không có gì, nó không có rốt ráo được. Thật ra bây giờ Phật tử trên bước đường tu trì của mình á, mình cũng cố gắng mà tu trì cho nó đúng cách. Mà Phật tử cái phước phần lớn không? Phật tử gặp môn Phật dễ tu, mà vừa trình độ mình tu, mình tu được. Trình độ nào tu cũng được, vì độ bá cắt thượng trung hạ tu cũng được. Thật ra Phật tử thấy là cái chuyện này nó quá hy hữu không? Hy hữu. Mà hy hữu mà mình không phát tâm cho đúng cách, không tu đúng cách thì uổng không? Uổng. Cái nghiệp chướng nặng lắm, khiến cho mình phải đi xoay trở này, cái không có tinh tấn tu được, mà nó xoay trở mình chạy danh lại chuyện đời. Đó. Mà bây giờ Phật tử nhiếp tâm tu trì, nhiếp tâm tu trì để được mà làm sao mình tu trì phải tinh tấn siêng cần. Đó, cái đạo là trên. Phật tử phải nắm cái đó, cái đạo là trước nhất, rồi bây giờ phụ tất cả công việc mà đời là phụ. Cái kia là chánh, cái niệm Phật tu và cầu giảng sanh là chánh á, Phật tử phải đặt hàng đầu. Rồi tất cả những cái pháp nào ấy, công việc ngoài đời là phụ, nhớ không? Mình cũng vẫn làm tùy duyên, mình làm ăn sinh sống tùy duyên. Mà nếu người nào mà mình có cái phước phần sẵn rồi thì con cháu hiếu để, thì mình lớn lên rồi mình không làm ăn được nữa, lớn tuổi rồi thì con cháu lo. Cái chuyện là người đó có phước phần thì bây giờ lo tu. Lo tu rồi bắt đầu mới là nhờ mình tu trì thanh tịnh tốt đó, thì cái phước công đức mình cũng lớn lắm rồi, con cháu nuôi mình nó cũng có phước đức công lớn nữa. Mình thường vậy. Mình lo tu trì thì mình mới chia sẻ cho con cháu công đức mình lúc nó lo nuôi dưỡng mình đó. Nó là và cái chuyện rõ ràng như vậy. Phật tử nên hiểu cho nó sâu đạo pháp một phần thì nó đủ chiếc cách lợi ích trên. Mà người ta nói là cần tu như cứu lửa cháy đầu ấy. Khi mà lửa mà cháy cái đầu tưởng làm sao, đưa tay quẹt quẹt trụi dụi cho tắt liền, mà chấp nhận không? Mình cần tu mình đừng ý nói gì, đừng quên não. Cần tu như cứu lửa cháy đầu vậy đó, là tinh tấn. Lửa nhà tam giới đương đốt thiêu mình, mà nếu trường hợp mình không cần lao thì ngọn lửa tham sân si nổi nó đốt cháy tâm can mình à, nổ liền à. Tưởng nhớ không? Phật tử không niệm Phật được thì niệm gì? Mừng dẫn bụi vô thương giác, niệm vọng niệm vọng tâm là đủ chuyện hết trơn à. Mà Tổ Lâm Tới nó vọng niệm là địa ngục đấy, niệm địa ngục. Mình không niệm Phật thì mình niệm địa ngục. Địa ngục là vọng niệm đó. Thật ra bây giờ Phật tử làm sao mà cần tu nhớ rửa trái đầu đó, phải không? Làm sao mà bắt đầu mình tinh tấn được là tốt. Phật tử tinh tấn tu trì nha, là rất là tốt đẹp quý báu. Phật tử ráng cố gắng tinh tấn tu.